tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa quý vị và bà con, các cơn bão đang liên tục xuất hiện tại Biển Đông gây ra ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động khai thác thủy hải sản của bà con ngư dân. Để đảm bảo an toàn cho tàu cá khi đánh bắt trên biển, bà con ngư dân cần làm những gì? Cách xử lý các tình huống khi tàu cá di chuyển neo đậu khi có bão là như thế nào? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết về nội dung này.
Hơn một tháng qua, trên vùng biển nước ta liên tục xuất hiện các cơn bão kết hợp với không khí lạnh ảnh hưởng. Biển động, sóng lớn nên tàu cá khi ra khơi gặp nhiều nguy cơ. Theo ông Bùi Văn Minh, bác sĩ trên tàu cứu nạn chuyên dụng SA 412, ra khơi thời điểm này, bà con cần đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe, nên mang theo đầy đủ các loại thuốc, thức ăn dự trữ. Để đảm bảo dinh dưỡng được bổ sung kịp thời, bà con có thể mang thêm bột đậu tương, nước sâm để bổ sung thể lực.
Ngoài ra bà con phải có cho về thuốc men như là có cái trà gừng để tránh cảm khi mà mất nhiệt, thì bà con có thể pha một gói, hai gói và uống để cho nó cơ thể nó nhiệt độ lên. Cũng như là một số cái thuốc mà bác sĩ đã hướng dẫn cho bà con trong cái túi thuốc để đi ra khơi. Đấy, ngoài ra thì về thực phẩm thì bà con cũng trang bị một số các cái bột dưỡng sinh như bột đậu xanh. Như kinh nghiệm chúng tôi đấy là phải có những cái bột gói bột đậu xanh, thì khi mà cần phát là bà con ngấy một nước nóng là uống ngay thì cái dinh dưỡng rất nhiều, tăng cái calo cho cơ thể bà con. Hành trang cái thuốc của bà con thì có thể là có một số cái rượu sâm. Đấy, rượu sâm thì này nó có để cho bà con để chống cái mệt mỏi.
Tàu cá không thể nằm bờ quá lâu nên nhiều bà con phải tranh thủ ra khơi khai thác trong những ngày biển lặng. Tuy vậy, năm nay các cơn bão xuất hiện liên tục nối tiếp nhau nên khi bão vừa tan, bà con ra khơi lại gặp ảnh hưởng của cơn bão khác. Trong tình huống này, bà con cần có những kiến thức để ứng phó. Theo ông Nguyễn Quốc Thụy, trưởng phòng phối hợp tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, nếu có thông tin về bão, bà con cần xác định rõ vị trí của mình so với cơn bão, hướng đi của bão. Nếu nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, cần điều khiển tàu rời ngay khỏi phạm vi nguy hiểm.
Mình phải xác định được là mình đang ở vị trí nào của cơn bão. Đối với này tàu thuyền mà hoạt động đang ở bên phải của cơn bão thì điều khiển tàu cho gió thổi vào mạn phải, trách một hướng khoảng 30-45 độ và cứ giữ nguyên hướng như thế chạy cho đến khi thoát khỏi vùng tâm bão. Còn lại là đối với những tàu thuyền mà nằm ở bên trái đường di chuyển cơn bão thì chúng ta để cho gió thổi vào đuôi mạn phải, cũng trách góc khoảng 30-45 độ và giữ cái hướng để cho khi tàu thoát hoạt khỏi hẳn tâm bão.
Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.
Thưa quý vị và bà con, theo các quy định của Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, các quốc gia sẽ có quyền xác lập chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán tại các vùng biển trực thuộc như nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế. Trong mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam hôm nay, chúng tôi phỏng vấn ông Trần Công Trục, nguyên trưởng ban Ban Biên giới Chính phủ về khái niệm đường cơ sở trên biển, vùng tiếp giáp lãnh hải. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, theo Công ước Luật Biển năm 1982 thì khái niệm đường cơ sở trên biển cần được hiểu như thế nào?
Có hai cái loại đường cơ sở. Đường cơ sở đoạn thẳng và đường cơ sở theo mấn nước thủy triều thấp nhất. Khi thủy triều là thấp nhất của cái đường ven bờ thì đấy, và có thể người ta phối hợp hai cái loại đường cơ sở đó để thiết lập ra cái đường cơ sở. Cái đường cơ sở đó nó là đường cơ sở, nó có thể nối đến các cái điểm nhô ra nhất, các cái đảo mà nó cách bờ biển không quá 12 hải lý, hoặc là có thể nối đến các cái bãi cạn với điều kiện trên đó là có phải công trình nhân tạo như là các cây đề biển, các công trình khác nổi, anh có thể nổi. Và khi thiết lập đường cơ sở đó thì ông không để cho cái đường cơ sở đó nó đi chạy khỏi cái hướng đi của bờ biển như vậy, và anh cũng không phép được phép nối ra các cái đảo, quần đảo xa bờ trên 12 hải lý. Và như vậy khi thiết lập đường cơ sở đó thì quốc gia ven biển tính toán đưa các tọa độ cách chính xác nhất, rõ ràng trên hải đồ có tỷ lệ lớn nhất, rồi gửi lưu triệu tại Liên Hợp Quốc để về công bố cái điều đó cho tất cả các quốc gia khác có người phương tiện hoạt động trên vùng biển họ biết được, để họ tôn trọng các chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với quốc gia đã được thiết lập theo đúng quy định của công ước.
Trong quy định của Công ước Luật Biển năm 1982 cũng nói đến khái niệm vùng tiếp giáp lãnh hải. Vậy cần hiểu về vùng biển này ra sao thưa ông?
Vùng tiếp giáp lãnh hải thì nó ra đời bởi khi mà Công ước người ta thảo luận và để được ký kết đó, thì các cái nước ven biển có cái nhu cầu muốn có một cái vùng không gian đệm để mà ngăn ngừa và trừng trị những vi phạm về mặt thuế quan này, về mặt vệ sinh dịch tễ này, về mặt nhập cư này của người phương tiện nước ngoài vào cái vùng lãnh hải và vùng nội thị cũng như đất liền. Có thể nói đó là một vùng trung gian, vùng đệm. Ở đây là quốc gia ven biển có cái quyền chủ quyền và quyền tài phán. Và cái chiều rộng của nó cũng tức là hơn 4 hải lý tính từ đường cơ sở, có thể hoặc là hơn nếu như cái lãnh hải thấp hơn theo quy định của nước.
Xin trân trọng cảm ơn ông.
Thưa quý vị và bà con, sau khi chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam phát sóng ngày 11 tháng 11, chúng tôi tiếp tục nhận được rất nhiều tin nhắn của quý vị gửi về. Chúng tôi giải đáp 5 câu hỏi như sau.
Câu 1. Đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của nước ta vừa có diện tích lớn nhất, vừa có giá trị về du lịch, an ninh, quốc phòng. Đáp án đúng là B.
Câu 2. Các loại tài nguyên khoáng sản trên Biển Đông thuộc Việt Nam đó là dầu khí, thủy sản, quặng thiếc, titan, thiếc, ricon, các bãi cát trắng. Đáp án đúng là C.
Câu 3. Phao số 0 là điểm đầu tiên của hệ thống phao luồng để cho tàu thuyền vào cảng được thuận lợi và an toàn. Đáp án đúng là A.
Câu 4. Hiệp định về vùng nước lịch sử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Campuchia ký ngày 7 tháng 7 năm 1982 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký. Đáp án đúng là A.
Câu 5. Cảng Cam Ranh là một trong 3 cảng tự nhiên tốt nhất thế giới của nước ta. Đáp án đúng là C.
Trên cơ sở ngày giờ nhận tin nhắn, chúng tôi xin chúc mừng 5 thính giả đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất về chương trình. Đó là thính giả
Lương Cương ở thôn An Thái, xã Lê Lợi, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Nhâm Minh Tứ và tập thể giáo viên trường mầm non Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Tô Mạnh Hùng ở số 423 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Phạm Quốc Lĩnh ở ấp Rọ Ghe, xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Lê Văn Nhã, tổ 13, khu vực Tràn Thọ 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Xin chúc mừng các thính giả. Một phần quà ý nghĩa sẽ được gửi đến các thính giả trong thời gian sớm nhất. Những thính giả đã được công bố mà chưa nhận được quà của chương trình, vui lòng chờ đợi, chúng tôi sẽ gửi quà đến tất cả thính giả chúng giải. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Bây giờ là 5 câu hỏi của tuần này.
Câu 1. Việt Nam nằm ở phía nào của Biển Đông? A. Phía Đông Nam. B. Phía Tây. C. Phía Nam.
Câu 2. Câu nói, ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải giữ lấy nó. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói trong dịp đến thăm bộ đội Hải quân lần thứ 2 vào tháng năm nào, ở đâu? A. Tháng 3 năm 1961 tại Vịnh Hạ Long. B. Tháng 4 năm 1961 tại Vũng Tàu. C. Tháng 5 năm 1961 tại Nha Trang.
Câu 3. Nhiệm vụ phát triển mạnh kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo được nêu ra tại văn bản nào? A. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. B. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. C. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 18.
Câu 4. Bạn hãy cho biết tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2010 diễn ra ở đâu, thời gian nào? A. Ngày 1 đến ngày 8 tháng 4 năm 2010 tại tỉnh Quảng Bình. B. Ngày 1 đến ngày 8 tháng 5 năm 2010 tại tỉnh Quảng Bình. C. Ngày 1 đến ngày 8 tháng 6 năm 2010 tại tỉnh Quảng Bình.
Câu 5. Bạn hãy cho biết huyện Côn Đảo có bao nhiêu hòn đảo lớn nhỏ? A. 10 hòn đảo lớn nhỏ. B. 13 hòn đảo lớn nhỏ. C. 14 hòn đảo lớn nhỏ.
Vừa rồi là 5 câu hỏi của Tìm hiểu biển đảo Việt Nam tuần này. Quý vị tham gia trả lời 5 câu hỏi hãy nhắn tin với cú pháp. Câu hỏi và phương án trả lời cùng họ tên, địa chỉ của quý vị và gửi về số điện thoại 0936 801 965. 5 thính giả trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn từ hôm nay đến hết ngày 17 tháng 11 năm 2020. Người trúng giải của tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam kế tiếp. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, và kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.